thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc Kinh Thánh. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 33 với đề tài Phương Cách Có Nếp Sống Đổi Mới, phần 4. Căn cứ trên thư Côlôse chương 3, từ câu 15 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3, từ câu 15 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nguyện xin sự bình an của Chúa Cứu Thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô mong ước con dân Chúa tại Côlôse làm gì để có nếp sống đổi mới? Những điều đó có ý nghĩa như thế nào? Từ câu 15 đến câu 16a. Câu hỏi thứ hai: nếp sống đổi mới phải thể hiện như thế nào trong đời sống? Từ câu 16b đến câu 17. Phần triển khai bài học. Chúng ta đã học thư Côlôse chương 3 câu 15 về nếp sống được đổi mới, là nếp sống có sự bình an Chúa ban cho, và hơn thế nữa, đó là nếp sống biết ơn Chúa và luôn tạ ơn Ngài. Trong thư Côlôse chương 3 câu 16a, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh nếp sống đổi mới là nếp sống phải thấm nhuần lời Chúa đầy dẫy trong lòng. Tại sao? Chúng ta sẽ học về tầm quan trọng của lời Chúa để hiểu rõ hơn về lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Thứ nhất, lời Chúa cứu thế chính là Kinh Thánh. Trong câu 16a, sứ đồ Phao-lô đã viết: nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em. Cụm từ lời của Chúa cứu thế nói đến những lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh. Trong thời Chúa Giê-xu chỉ có Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng những lời dạy của Chúa Giê-xu đã được dân chúng nhận thấy có quyền, lời đem lại sự sống, khác xa với lời dạy của những người Pha-ri-si và thầy thông giáo, cũng không giống như lời dạy của các giáo sư giả. Hebrew chương 1 từ câu 1 đến câu 2 đã khẳng định lời đấng cứu thế chính là lời dạy của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Lời Chúa cứu thế mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây không những chỉ những lời dạy của Chúa Giê-xu mà còn chỉ về toàn bộ Kinh Thánh. Thứ hai, ích lợi của người đầy dẫy lời Chúa. Khi sứ đồ Phao-lô cầu xin lời Chúa đầy dẫy trong lòng anh em, có nghĩa là lời Chúa đầy dẫy trên toàn thể con dân Chúa. Ông xin Chúa Thánh Linh làm cho lòng họ yêu mến lời Chúa để hằng ngày họ dành ra thì giờ đọc, học, suy gẫm và làm theo lời Chúa. Có như thế, lời Chúa mới được đổ đầy lòng và tâm trí của họ. Chúng ta thử xem lời Chúa đem đến những ích lợi nào cho con dân Chúa. Thứ nhất, lời Chúa nuôi dưỡng tâm linh. Con người sống trên đất nhờ bánh, nhưng tâm linh sống nhờ lời Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã từng phán rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, hay Ngài ví Ngài với bánh. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Trong bức thư của mình, sứ đồ Phêrô đã ví lời Chúa như sữa thiêng liêng của đạo khi ông nhắc nhở độc giả của ông rằng hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Phêrô thứ nhất, chương 2, câu 2. Nhiều người đã quá lo cho cái ăn, cái mặc, lo nuôi dưỡng, chăm sóc thể xác quá nhiều, nhưng họ lại bỏ đói linh hồn của mình. Họ tưởng rằng tiền bạc, vật chất có thể bảo đảm cho sự sống của họ, nhưng đó là suy nghĩ của người dại dột. Chúa đã từng nói với người nhà giàu mà dạy rằng, nếu đêm nay ta cất linh hồn ngươi đi, thì của cải đó còn có ích chi? Chính vì thế, nên sứ đồ Phao-lô cầu xin cho con dân Chúa đầy dẫy lời Chúa trong lòng, để tâm linh luôn no đủ. Thứ hai, lời Chúa uốn nắn đời sống. Từ khi con người phạm tội, ma quỷ đã làm mờ mắt con người, khiến cho con người ngày càng sa đọa mà không thấy, không biết. Duy chỉ có lời Chúa trong Kinh Thánh không chỉ giúp cho mỗi người thấy những yếu đuối, bất toàn trong đời sống mình, mà còn bày tỏ cho họ biết phương cách khắc phục nó. Thậm chí, lời Chúa gọt giũa những ương ngạnh, mổ xẻ những vết u, những hư hoại, bất khiết trong đời sống người tin. Nhưng rồi lời Chúa cũng là linh dược để chữa lành, như lời Chúa phán dạy rằng, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hay lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Hebrew chương 4, câu 12. Lời Chúa còn là kháng thể giúp con người sa ngã, chống chọi với virus tội lỗi. Vì thế nên trước giả thi thiên 119 câu 105 đã khẳng định cách mạnh mẽ rằng, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Sứ đồ Phao-lô cầu xin lời Chúa đầy dẫy trong lòng anh em để ai nấy được uốn nắn, đời sống trở nên ích lợi cho Chúa. Thứ ba, lời Chúa thánh hóa tâm linh. Chúa Giêsu phán rằng, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Giăng chương 15 câu 3. Bởi Đức Chúa Trời là đấng thánh, nên những người thuộc về Ngài phải được thánh trong cách ăn, nết ở của mình. Lời Chúa không chỉ thánh hóa đời sống con dân Chúa, mà còn hướng dẫn con dân Ngài bước đi trong chân lý, để họ không bị vấp ngã và sống đúng mục đích Chúa tạo dựng, cứu chuộc. Trong bức thư gửi cho Timôthê, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16. Lời Chúa dạy con dân Chúa phải sống thành thật, ngay thẳng, hầu cho chúng ta được thuộc về Ngài trọn vẹn. Hơn nữa, lời Chúa đào luyện người đầy dẫy lời Chúa trong lòng, cho đến khi người tin Chúa được thành thục và có khả năng làm mọi công tác mà Chúa giao cho, trở nên công cụ có ích cho Chúa và tha nhân. Thứ tư, lời Chúa là phương tiện chiến đấu, giúp cho con dân Chúa đắc thắng mọi cám dỗ của Satan và ham muốn của con người cũ. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đưa ra một bí quyết để đắc thắng kẻ thù là ma quỷ như sau. Hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó, anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 6, từ câu 13 đến câu 17. Chúa Giêsu là tấm gương điển hình. Ngài đã đắc thắng mọi cám dỗ của Satan bằng lời Đức Chúa Trời. Và con dân Chúa cũng sẽ đắc thắng khi gươm Thánh Linh là lời Chúa đầy dẫy trong lòng. Bài học áp dụng. Gương sứ đồ Phao-lô dù ở trong tù nhưng cũng hết lòng cầu nguyện cho con dân Chúa được bình an, hiệp một và đầy dẫy lời Kinh Thánh, nhắc nhở những người hầu việc Chúa cần chuyên tâm trong công tác giảng dạy và cầu nguyện. Chúa đặt để mỗi chúng ta trong công tác hầu việc Ngài ở một lĩnh vực khác nhau, có thể trong hội thánh hoặc trong gia đình. Chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện cho các tín hữu là những người mà Chúa giao phó chăn dắt đời sống thuộc linh cho họ, hầu cho bởi sự cầu nguyện của chúng ta mà Đức Thánh Linh làm việc trong lòng họ, khiến họ được sự bình an của Chúa cứu thế. Từ đó, họ hiệp một với anh chị em trong hội thánh để thờ phượng Chúa, thực hiện mệnh lệnh của Ngài như chia sẻ, giúp đỡ mọi người và làm chứng nhân cho Chúa, hầu cho mỗi tín hữu là một công cụ góp phần gây dựng và phát triển hội thánh. Đó mới là một đời sống bày tỏ lòng yêu mến Chúa và biết ơn Ngài. Kinh Thánh là nguồn chân lý vô hạn cho các tôi con Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta sống thế nào để có thể được đẹp lòng Chúa và tránh được những sai lầm, thất bại hay bất khiết làm nguy hại đến đời sống chúng ta. Kinh Thánh là tiêu chuẩn mẫu mực giúp chúng ta phân biệt chánh giáo và tà giáo. Giữa cuộc sống vàng thao lẫn lộn, chỉ có lời Chúa mới giúp chúng ta phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Chính vì vậy mà tác giả Thi Thiên 119 câu 105 nói rằng: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Hơn nữa, lời Chúa được ví sánh như vũ khí thuộc linh, giúp chúng ta chiến đấu và đắc thắng mọi cám dỗ của Satan để giữ mình trong sự thánh khiết toàn vẹn, hầu cho danh Chúa được vinh hiển và cả sáng. Là tôi con Chúa, chúng ta có thật sự kinh nghiệm được những lợi ích mà Kinh Thánh mang lại cho chúng ta chưa? Nếu có, chúng ta hãy tiếp tục khám phá những phước hạnh diệu kỳ trong Kinh Thánh. Điều đó giúp chúng ta yêu mến, tin cậy lời Đức Chúa Trời để đời sống tâm linh chúng ta được củng cố, tăng trưởng và kết quả cho Chúa. Nếu chưa, chúng ta hãy cam kết với Chúa bằng cách thiết lập một kế hoạch cho việc đọc toàn bộ Kinh Thánh, chứ không phải chỉ đọc những đoạn quen thuộc mà thôi. Không những đọc, nhưng còn phải học và suy ngẫm ngày và đêm nữa. Hãy nhớ, khi có lời Chúa đầy dẫy trong lòng chúng ta, khiến chúng ta khôn ngoan, tránh được những thất bại, sai lầm, mà còn có thể giúp đỡ cho anh chị em trong đức tin. Bài học Kinh Thánh theo Thư Côlôse chương 3, từ câu 15 đến câu 17, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 34 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm. Sách luật pháp này chứa xa miệng con, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như thế con mới được may mắn cho con đường mình và mới được phước. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Vì như thế con mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường.